Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước Thầy Hằng Trường có nói về con đường trở về theo kinh dịch. Và Thầy có nói về cái quẻ phục. Và những cái chấn động để như thưa Thầy, như vậy bây giờ những cái chấn động đó thì làm sao mà mình dùng cái quẻ phục để mình dương hóa, để mình thoát ra được những cái mà mình đang bị kẹt.
Cảm ơn chị và chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Chắc là Thầy nhắc lại một phút thôi để cho các bạn có thể theo dõi được cái câu hỏi mà chị A Loan đặt ra. Tức là cái con đường mà mình gọi là tu hành của mình là con đường mà phải đối diện với rất nhiều cái sự thay đổi trong cuộc đời. Những cái sự thay đổi biến hóa đó là có những cái là nó giúp mình, có những cái nó không giúp mình. Nhưng mà nếu mà con đường mình sống cuộc đời mà mình có rất nhiều cái thói quen tật xấu rồi, có nhiều cái chuyện mà bây giờ mà gọi là phàm phu tục tử quá rồi, mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, mình muốn là tu thành Phật, mình đi chùa, mình cúng kiến, mình đi lạy, mình đi thiền, mình đi tập theo những cái khóa tu hành vân vân, thì thật sự đó là mình có cái ý hướng là mình muốn thành Phật đấy, có ý hướng muốn nghĩa là giải thoát, hay là muốn vượt lên trên, muốn sung sướng, muốn đạt tới cái chỗ gì mà nó cao hơn bây giờ. Thì cái quẻ phục đó mà mình gọi là địa lôi phục, cái quẻ này đó là cái quẻ rất đặc biệt ở trong cái gọi là kinh dịch. Dịch nó thuộc về một cái bộ kinh điển rất là sâu mà lâu đời của người xưa. Thì cái bộ kinh này dạy cho mình làm sao mình biết được cái sự biến hóa đó, và bây giờ mình phải sử dụng sự biến hóa đó như thế nào đó để mình lời cho cái sự phát triển của mình. Và họ dùng cái hình tượng rất là hay, là họ dùng hình tượng đó: địa tức là đất, lôi tức là sấm sét. Dưới cái mặt đất là một cái sự sấm sét, một cái lửa mà nó đùng ra. Cho nên đó là cái hiện tượng mà con người mình sẽ không bao giờ mà chịu thay đổi nếu mà không có một cái sự chấn động mà làm cho mình không thể ngoảnh mặt mà làm ngơ được. Mình phải đối diện với cái sự thay đổi đó vì nó quá mạnh đi. Mà sự thay đổi đó, chấn động đó, thì trong một cái bài trước Thầy còn nói, thì dụ như là mình ở Việt Nam, mình đi qua bên Mỹ đó, thì là có một cái shock của cái văn hóa. Còn nhiều khi đó là có những cái shock nó rất là dễ sợ. Thì dụ như mình biết tin mình bị bệnh ung thư, hay là mình bị đụng xe một cái, hay là mình bị người ta đánh một cái, mình rớt ngã đùng ngất ngư. Những cái shock đó nó mạnh lắm bác. Có những cái shock, nhưng mà Việt Nam mình thấy nói thất tình một cái thì đương nhiên là mình không có cái gì vui cả. Làm sao mà vui được, thất tình làm sao mà vui được, nhiều khi là mình thay đổi thất tình cho nên mình đi tu, đại khái như vậy đó. Hay là nhiều khi đó, một cái shock cũng lớn lắm là cái shock mà bị trúng số chứ không phải được trúng số. Tại mình đâu có ngờ đó, mình bị trúng số rồi, không biết mình dùng tiền làm gì bây giờ. Thành ra là cũng shock lắm các bác. Hoặc là nhiều khi đó, là cái shock đó là mình thi hỏng, hoặc là đủ thứ cả. Nhưng mà những cái nguyên nhân, những cái chuyện bên ngoài nó tác động vào mình. Và tại ra là mỗi người mình có một cái mức độ, gọi là cái mức độ nhận chịu. Mình chịu, mà nếu mà nó quá khỏi cái mức độ nhận chịu đó thì mình bị sốc. Thầy nhớ là có một cái người nói với thầy đó: thưa thầy, bây giờ con, cái tuổi của con, bây giờ con không còn quay được những cái phim mà action, hay là cái phim hành động đó, hay là những cái phim violent, những cái phim mà nó bạo động được. Con chỉ thích quay những cái phim mà nó cười thôi, comedy thôi. Thì thầy hỏi anh nhé: ủa anh, tại sao mà anh có cái sự thay đổi như vậy? Và thì thầy, con không hiểu tại sao, nhưng tới một cái tuổi nào rồi, bây giờ con qua những phim đó con không còn hứng thú nữa, mà con cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thì thầy nói: ồ, tại ra là cái mức chịu đựng và cái mức hứng thú của mình nó thay đổi theo cái tuổi tác. Và bây giờ mình tới cái tuổi này rồi thì là mình không còn quay nữa. Và anh thích vui vì là bây giờ có con, có cháu, mình vui về con cháu rồi, tự nhiên mình lại không muốn thích những chuyện bạo động khác. Cái shock đó nó nhỏ nhưng mà nó là thâm sâu, nó làm cho mình thay đổi cuộc đời của mình rất là đặc biệt. Cho nên cái quẻ phục đó là cái hình tượng mà mặt đất ở trên và cái sấm sét ở dưới. Thì trong quẻ phục đó, người ta nói mình nếu mà có cái sự sấm sét đó thì mình hãy đóng cửa lại, nhìn vào cái sấm sét đó mà mình bắt đầu hình dung cái cuộc sống của mình một cách khác để cho mình thay đổi. Thì người Mỹ họ dùng một cái chữ rất là đặc biệt trong cái quẻ phục này, Người Mỹ họ nói cái đó là một cái paradigm shift, một cái sự thay đổi cái mô thức mà cuộc sống của mình. Và nếu mà các bạn mà muốn thay đổi thì nhiều khi là mình phải để ý những cái sót nhỏ nhỏ, sót lần lớn, sót những sót xung quanh. Thì nhiều khi đó, còn nhiều khi bị người bị cái sót đó thì họ không thay đổi bên trong, mà họ muốn làm sao thay đổi bên ngoài. Thì thường thường cái đó nó không thành công, tại vì mình muốn thay đổi bên ngoài đâu có được các bạn. Mà mình phải thay đổi bên trong để cho mình có thể thay đổi, thích ứng được cái chuyện bên ngoài. Thí dụ như là cái chuyện mà climate change, tức là sự thay đổi của cái nhiệt độ của cái toàn cầu đó. Toàn cầu nó bị hâm nóng rồi đó, thì nhiều khi đó mình phải thay đổi bên trong. Tức là mình phải nhìn nó, mình phải nói ồ, bây giờ đó, cái lối sống mà mình bừa bãi, mình vứt đồ, vứt đạc thì nó không được nữa. Mình phải thay đổi, mình phải cẩn thận hơn, mình phải hiểu biết hơn từng cái chuyện, mình phải đi học qua thử lực. Cái chuyện gì mình làm đó là nó thích ứng với là cái sự thay đổi của nhiệt độ. Không phải là bây giờ là các bạn vì nó nóng hơn thì bây giờ mình đi mua đồ mà nó mỏng hơn, không phải như vậy. Mà mình phải thay đổi cái sự suy nghĩ của mình về cái hiện tượng đó. Vì mình chú ý mình thay đổi về cái chuyện là bây giờ thân thể của mình đó, nó càng ngày đó là mình càng sống trong cái nhiệt độ mà càng cao hơn, thì mình phải làm cái gì? Ăn uống mình phải ăn như thế nào để mà người ta không có bừa bãi nữa. Tức là những ăn uống mà thay đổi, cái chuyện sống mà thay đổi, cái chuyện mà sử dụng những cái đồ đạc cũng thay đổi. Và cuối cùng cả đó, nhiều khi đó là mình đi làm việc này, việc khác cho người ta đó, mình phải thay đổi. Cho nên cái sự thay đổi đó là bên trong mình phải thấy cái sự thay đổi của cuộc sống của mình. Chứ không phải là mình nói là bây giờ cái nhiệt độ bên ngoài là nó cao quá thôi, bây giờ mình đi mua máy lạnh. Cái đó nó không phải là thay đổi cái gì bên trong cả các bạn. Nó chỉ là cái việc mình mua máy lạnh cho nó mát thôi. Mà mình không thay đổi được cái gì bên trong con người mình và cái thói quen cũng như cuộc sống của mình cả. Cho nên cái phần đó là cái phần mà thầy tin tưởng rằng là cái quả phục nó rất là quan trọng. Bây giờ sau khi quả phục đó là nó có một cái đường dương và năm cái đường âm. Thì bây giờ mình tới một cái quả khác. Cái quả thứ nhì đó gọi là cái quả lâm. Cái quả lâm này đó là cái quả mà nó có hai cái đường dương. Thì hai cái đường dương này đó nó tượng trưng cho cái hình ảnh của cái đầm, cái trạch. Cái đầm là cái gì? Là phía dưới mặt đất nó có một cái bồng nước. Cái bồng nước nó rất lớn, nó không nhỏ. Nếu mà cái bồng nước đó nó chỉ bằng cái xô nước thôi đó, thì nó không gọi là cái đầm được. Thành ra là cái đầm đó là nó phải là cái bồng nước rất lớn mà nằm dưới mặt đất đó kìa. Thường thường là cái bạc đào giếng đó thì cái bạc đào xuống đụng ngay cái bồng nước và cái bồng nước đó nước nó phun lên. Thì cái giếng đó là một cái nước mà hình dạng là gọi là cái nước ngầm ở dưới mặt đất. Cho nên cái quả mà kế tiếp sau cái quả phục đó, địa lôi phục, đất và sấm sét, thành ra quả phục là cái quả địa trạch lâm. Địa trạch lâm là địa là đất, trạch là cái đầm nước nằm dưới cái mặt đất. Và đó là một cái sự tinh vi vô cùng của người xưa. Người ta nói rằng là muốn mà mình dương hóa trong con đường mà từ từ đó nó càng ngày càng dương nhiều đó. Tại vì mình có hai cái đường gạch mà dưới đó, tức là mình phải bắt đầu nghĩ tới là cái bồng nước ở trong mặt đất. Như vậy thì có nghĩa là cái gì? Cái nước mà nằm trong mặt đất là đại diện cho cái gì các bạn? À, cái đây là một cái chuyện mà rất là tinh vi, tinh thể. Thì không biết chị Ai Loan còn nghĩ ra là cái bồng nước này nó tương đương với cái gì không?
Con cũng không có. Chưa có nghe hình dung ra được. Con nghĩ là cái nước nó là một cái...
Mình cần được để uống không?
Dạ, thưa có ạ.
Nếu không còn được thì mình đâu có sự sống, đúng không?
Dạ.
Mình nước để tưới cây, đúng không?
Dạ.
Nước để mình uống, mình sống. Nước để tưới cây, cây là sống. Nước đó, nó làm cho bao nhiêu tuyết ở trên núi nó rớt xuống, nó chảy thành sông, thành ngoài, nó đi ra ngoài biển, đúng không?
Vâng.
Rồi, cái nước đó, rồi nó lại bốc hơi lên. Rồi nó là cái chu kỳ nước đó, nó lại tạo nên cái mưa rớt xuống.
Dạ.
Mà cái chu kỳ nước đó quan trọng, mình không còn được là qua như trái đất này là chết. Cho nên tất cả ngoài người mà đi ra ngoài hành tinh, đi qua bên hỏa tinh, đầu tiên họ tìm nước.
Dạ.
Đúng không? Nhưng mà nhiều mà chỉ mất nước thì chị làm sao?
Dạ, thế chết.
Chị không? Không, thầy nói chị mất nước đó, chị chẳng phải là mất nước. Mà chị mất nước thì thôi chịu, chị không có chỗ nào chị về là được cả. Cho nên là nước nó cần thiết vô cùng. Nước trong nghĩa bóng, nghĩa đen, nghĩa gì vậy, nó rất là cần thiết cho cuộc sống. Nhưng mà cái sự cần thiết đó cuộc sống đó, có nhiều khi mình không hiểu cái ý nghĩa của cái nước đó. Thì theo như kinh dịch đó, địa trạch lâm, địa là phía trên, là mặt đất phía trên, dưới là cái đầm nước. Thì cái đầm nước đó đó, nó tượng trưng cho cái tốt, cái đẹp mà sẵn có trong lòng của mình. Địa là tâm địa, mà cái bọng nước đó là cái mà nuôi dưỡng sự sống của mình. Thì người xưa đó, người ta tin rằng cái nuôi dưỡng sự sống của mình là chân thiện mỹ, là cái đẹp, cái tốt, cái lành. Cho nên khi mà có cái hiện tượng là cái hiện tượng là bên ngoài đó là đất mà bên trong là cái bọng nước đó, thì người ta nói rằng à, đây là cái hiện tượng mà bên trong lòng mình có cái đẹp. Nhưng mà người ta đặt tên cho cái quả này là quả lâm. Thì cái chữ lâm này đó nó rất là đặc biệt, là bởi vì đó, các bạn biết không, thì dụ như là mình có một cái chữ mà mình gọi là lâm nguy. Lâm nguy là cái nguy hiểm nó đã tới ngay đây rồi, mà ngay đây này bao nhiêu khi mình cũng thấy. Lâm trận là mình đã đi vô trong trận chiến đánh nhau rồi. Lâm thời tức là thời gian này đó, là ngay thời gian này mình ở đây rồi. Chính phủ lâm thời là cái chính phủ mà có ngay bây giờ rồi. Rồi mình có cái chuyện mà lúc mà mình gần chết đó, là lâm chung. Chung là cái sự kết liễu. Lâm chung là ngay cái lúc mà kết liễu. Thành ra cái giây phút mà chỉ còn có một phút trước khi mình chết thì gọi là lâm chung. Rồi mình có cái gì nữa chị hả? Lâm sàng, chị biết lâm sàng là cái gì không? Lâm sàng đó, sàng tức là trị liệu đó. Thì dụ như là trong y khoa mình gọi là cái clinical đó. Thì cái lâm sàng tức là khi mình đã tới ngay trong cái lúc mà trị bệnh, chị bệnh đó chứ không phải lúc ở nhà. Thì nó có rất nhiều cái chữ mà có cái chữ lâm ở đó. Mà cái lâm đó nói tuyển là nó ngay đây nè. Ngay đây rồi, ngay đây nè. Chứ nó không có xa xôi. Ngay đây nè, tới ngay đây. Cho nên ấy, nó y là nói rằng hey, các bác ơi, bạn ơi. Là bạn đã có ngay đây cái chân thiền mỹ rồi. Đừng có tìm xa xôi. Trong bụng mình đã có ngay chân thiền mỹ rồi. Chứ không phải nói là ô, cái chân thiền mỹ tôi phải làm cái gì mà có chân. Làm gì là có thiền, làm gì có mỹ không. Chân thiền mỹ là cái mà nó có ngay đây rồi, có sẵn rồi. Cho nên cái chữ lâm này rất là tinh vi. Nó nói tới là cái chỗ là mình đã có sẵn trong đây rồi. Thầy muốn kể cho các bạn nghe một chuyện lý thú để cho các bạn hiểu cái chữ lâm này là vui hơn thế nào. Thì có một cái chú tiểu sa di đó, thì được sư phụ đặt cho cái tên là tên Lâm. Tức là cái pháp danh này có chữ lâm trong đó. Thì thầy ngạc nhiên, thầy không hiểu là tại sao mà cái chú này có cái tên lâm là cái gì. Thường thường đó, là mỗi người mình đều có một cái tên gì chứ nó hay ý nghĩa, nhưng tên lâm là cái gì. Nhưng mà sau khi mà đặt xong rồi thì là thầy hỏi sư phụ tại sao mà đặt cho cái chú sa di là chữ lâm. Thì ngài mỉm cười rồi nói thì cái con quay đi, từ từ quay ra hiểu. Thì khi cái chủ này mà làm sa di thì là chủ ta có một cái chuyện rất là ngộ nghịch. Là lúc đầu thì mình thấy chủ rất là hiền lành, dễ thương hay nói. Nhưng mà chủ hay tới xin thầy cho thầy cho con cái chìa khóa để con khóa cửa Buddha House, tức là cái điện Phật cho. Thì thường thường là mình 9-10 giờ thì là giảng kinh xong là 9 giờ, 9 rưỡi tụng niệm xong rồi thì phải đóng cửa khóa cửa chờ mọi người ra, thì cũng 10 giờ mới khóa cửa. Thì thầy nghe như vậy thầy mừng mà trời đó, như vậy thì mình về ngủ sớm rồi, được rồi con tao trong chìa khóa. Thì thầy đâu còn ngờ đó, thì chủ lấy chìa khóa rồi chủ làm cái gì. Thì chủ vô trong cái tùng Phật sướng đó, chủ dùng cái lưỡi lam đó rồi chỉ bỏ cái double side tape đó, tức là cái mà cái băng scotch tape đó kìa, mà hai mặt dính đó, thì chỉ mình thò nó xuống cái tùng Phật sướng rồi chủ mới móc cái tiền lên. Tại vì nó có hai cái mặt lên mà. Thì chú lấy tất cả tiền bạc đó để chứ vậy, để đi mua cái tivi. Mà thời đó là cái mà mình gọi là cái monitor mà LCD là đắt tiền lắm, cả ngàn bạc lắm. Thì chú mua về thì đâu có làm gì đâu, mua về rồi gắn vô trong cái mấy cái máy này máy kia để chơi, rồi chơi game rồi làm gì đó không biết. Rồi có tivi thì đâu có cái tivi đâu mà coi. Nhưng mà lấy tiền ra mua cái này mua cái kia đủ thứ cả. Thì một bữa đó thì bị bắt gặp thì ra bị phạt. Thì sư phụ mỉm cười và nói bây giờ mấy con hiểu chữ lâm nghĩa là cái gì không. Thì lúc đó thầy mới tỉnh ngộ. Thì tại ra chữ lâm là ngài nói rằng là con đã có cái đẹp sẵn có rồi, mà con không chịu theo cái đẹp, mà bây giờ con đi ăn cắp, đi làm cái chuyện là phí nghĩa. Nhưng mà thật sự là con bị con quên là con có sẵn cái đẹp ngay đây. Lâm là ngay đây này, cái đẹp ngay đây rồi. Thì thầy rất là hứng thú về cái chữ lâm, và vì vậy cho nên thầy mới nhớ hoài cái chữ lâm này là cái gì. Cho nên là địa trạch lâm giúp cho mình hiểu được rằng là mình lúc nào cũng ngay đây, lâm thời. Ngay đây này là mình có được cái chân thiện mỹ, cái đẹp vô cùng. Bởi vậy cho nên cuộc sống của mình là cuộc sống mà nhiều khi mình không nhận ra cái đẹp. Cho nên cái quả đó, nó đi từ quả phục ra quả lâm rất là hay. Phục, mình phải chấn động một cái. Nhưng mà chị có nhớ rằng là khi mình bị chấn động, có phải lúc nào cái chấn động nào cũng làm cho mình tốt không chị? Có không?
Dạ, cũng không ạ.
Không nè. Cho nên là mình phải có những cái thói quen để khi mà cái chấn động tới đó, thì mình sẽ tới được quả lâm, tới được cái sự mà nhận trí được cái đẹp của mình. Thì tìm nó được là có ba cái chuyện rất là quan trọng mà giúp cho mình đi từ cái quả phục ra quả lâm, đi từ cái chỗ bị chấn động đó mà mình tới được cái chỗ là mình nhận trí được cái đẹp, cái tốt của mình. Ba chuyện đó là cái gì? Thứ nhất là cái thói quen lúc nào mình cũng cởi mở lạc quan cả. Cho nên khi mình sống đó, thì thường thường đó, mình giống như là cái văn hóa của người Mỹ ở đấy đó, là cái gì cũng lạc quan, cái gì cũng mỉm cười, cái gì cũng oh thank you. Mà có ai phê bình lỗi lầm thì oh I am sorry. Đó, nó lạc quan rồi mình xong rồi mình bỏ qua, mình không nghĩ tới nữa. Cái thái độ lạc quan là rất là hay. Thì có rất nhiều người bạn kể rất nhiều cái chuyện cho thầy nghe, nói ô hai vợ chồng là ly dị ra rồi nhưng mà họ bây giờ họ vẫn là bạn với nhau. Thì cái chuyện đó, nếu mà trước khi mà ở Việt Nam thầy nghe chắc là thầy không bao giờ thầy tin, không hiểu nổi. Nhưng mà qua bên này mình biết ô tẻ ra như vậy. Sau khi họ ly dị nhau rồi họ cũng giết nhau, họ không làm gì cả, thì là lâu lâu họ gặp nhau lại vì là họ còn chia sẻ được con của họ. Nhưng mà họ giống như là bạn bè với nhau vậy đó. Cho nên cái thái độ lạc quan này là cái nhìn đời của mình rất là sáng. Cái thứ nhì là cái niềm tin. Cái niềm tin vào cái đấng thiêng liêng đó. Cho nên khi mình bị sốc đó, thì mình hướng vào cái đấng thiêng liêng. Mình xin cái sức mạnh của cái đấng thiêng liêng giúp mình. Tại nhiều khi đó, mình gặp một cái người nào mình chết rồi đó, thì thay vì mình buồn, thì mình tin vào cái đấng thiêng liêng là Phật, là Bồ Tát. Nhiều khi tin vào Đức Chúa, Đức Mẹ vân vân. Nhưng mà cái niềm tin này nó hay vô cùng, là bởi vì nó không làm cho mình cứ bị kẹt trong cái đau đớn, đau khổ. Cho nên thưa các bạn, khi mà bắt đầu câu chuyện thì chị Alo hỏi là mình làm sao đừng kẹt đó, thì tại ra mình phải có cái đức tin. Và trong đời bây giờ, nếu mà các bạn nhìn để ý, nhiều khi cái trường học nó không dạy mình tin. Không dạy mình tin, nó dạy mình làm sao mình đã có cho nhiều dự kiện, more information, nhưng mà không dạy mình làm sao mình tin. Thì thầy muốn kể một cái câu chuyện nhỏ mà xảy ra như sau. Thầy có biết một cái người, cái bác này đó là bác là người Rumani, thì bác làm việc ở trong đất nước Mỹ, thì bác có gia đình mà lớn lên ở đây. Thì bác qua đây lúc bác mười mấy tuổi rồi, lên cái gia đình lớn, thì bác rất tin vào trong cái đạo mình gọi là Catholic. Bác qua đây thì đi xe hơi làm sao đó không biết, thì bị cái xe nó cản. Thì bốn cái người đó, ba cái người ngồi sau, con của bác và vợ của bác đều mất mạng cả. Bác thì là cái chân bị gãy và người ta phải cắt cái chân của bác. Nhưng mà trong lòng bác đó, là bác tin tưởng vô cùng vào cái đấng trên thiêng liêng đó. Người ta nói là trong trường hợp của bác, nhiều khi nhiều người ta muốn tự ta chết, nhưng bác không, bác sống. Thì bác mới kể lại là lý do mà tại sao bác sống đó, vì bác tin vô cùng là bác mà còn sống trong lúc ba cái người thân, người vợ, ba người con chết, bà phải có một cái sứ mạng, như có một cái chuyện gì tốt để bà làm. Thì đâu ai ngờ được rằng đó là tẻ ra đó là khi bà sống như vậy đó, thì bà nuôi bốn cái người cháu. Bốn cái người cháu đó đều là những người mà từ bên nước Rumani đó mà đi qua bên Mỹ, và bà sống để nuôi bốn cái người cháu kia. Nhưng mà cái bác có tưởng tượng là người vợ, ba người con chết, bây giờ nuôi bốn cái người kia. Thì bác nuôi mở một cái tiệm grocery và nuôi bốn cái người kia cho tới ăn học cái thành tài. Thì bác mới kể lại rằng là chính cái đấng thiêng liêng giúp cho bác có cái niềm tin. Vì nếu mà tôi chết bốn người thì tôi phải cứu sống bốn người. Và không ngờ là bốn cái người đó, đó là bốn cái người cháu, người ba con đó, mà đi qua định cư và giúp cho bốn người đó. Thì có chuyện rất là cảm động, vì các bạn biết không, đến lúc mà ông này ông ra đi đó, thì theo như câu chuyện kể lại đó, thì cái tài sản của ông đó, ai cũng nghĩ là sẽ cho bốn người con này. Không, ông này, cái tài sản của tôi đó xin bốn người con này giữ lại để giúp cho bốn người khác, hoặc là tám người khác, hoặc là vô số những người khác mà trong trường hợp mà đi định cư mà không có cơ hội sống. Một cái chuyện rất là cảm động, nhưng mà làm cho mình nghĩ rằng là cái người đã ngừng cái bạc này là đáng lẽ đã chết đó, mà bây giờ đó mà trở lại là phục là sống lại, bởi vì là tin vào cái đấng thiêng liêng vô cùng. Thì mình có ba cái chuyện. Đầu tiên là cái thói quen cởi mở lạc quan để cho mình bắt đầu khôi phục. Cái thứ nhì là cái niềm tin mà cái đấng thiêng liêng là cho mình khôi phục và theo con đường mà dương hóa. Thứ ba là cái thói quen giúp người. Thì trong câu chuyện của cái bác mà người Rumani này đó, thì bác thật sự là bác giúp người. Cái thói quen đó, đó là thói quen giúp người. Nhưng mà các bạn biết khi mình bị chấn động và đau khổ đó nhiều khi đó là mình lại không có mở ra, mình bị trầm cảm, mình đóng cửa lại, mình không chơi với ai cả, và mình nhiều khi mình là càng lúc càng buồn thêm nữa. Do đó đó mình cần một cái rất là quan trọng, gọi là cái hệ thống mà trợ giúp xung quanh mình. Người Mỹ thường gọi là cái support system. Thì cái support system này thường thường là những cái người mà bạn bè trong gia đình, anh em, cô bạn, những cái con cái của mình á. Nhưng những người đó họ lạc quan, họ nói những cái chuyện để cho mình thêm sức sống. Cho nhiều khi là họ thương nhưng mà họ không muốn cho mình thêm sức sống, họ là kéo sức sống mình đi. Và họ phải quan hoài, họ giúp đỡ và họ nâng cái tinh thần mà lạc quan của mình lên. Và làm cho mình thêm cái niềm tin và làm cho mình thêm cái khả năng đi giúp người khác. Tức là cái support system đó, cái hệ thống giúp đỡ những người mà xung quanh mình, họ phải làm mình làm sao mà thêm cái thói quen lạc quan, thêm cái niềm tin đấng thiêng liêng, thêm cái thói quen giúp người. Thì lúc đó đó thì mình gọi là cái hệ thống mà support được. Chứ còn không đó thì họ bày tỏ cái tình thương đấy, họ trợ giúp mình đấy, họ làm, nhưng mà họ nhiều khi họ làm mất đi cái niềm tin của mình thì cũng phiền lắm các bạn. Nó không thể gọi là cái hệ thống mà trợ giúp được. Bây giờ khi mà bạn tới cái quả lấm này đó thì nó là cả một cái sự thay đổi để mình nhận biết được những cái điều tốt lành trong người của mình. Tới đây là chị có đặt câu hỏi gì cho thầy không chị?
Dạ thưa thầy không, nhưng mà con bây giờ con rõ hơn là cái vấn đề nếu mà mình có một cái chuyện gì mà chấn động trong cái cuộc sống của mình mà mình cần thay đổi thì mình phải nhận ngay ra là mình đã có sẵn những cái đẹp, những cái mà mình có thể mình giúp mình được vượt thoát qua cái đó. Và làm sao mà mình có được một cái nhóm người mà hỗ trợ giúp cho mình, con nghĩ cái đó cũng rất là quan trọng.
Nhiều khi những người mà con cái rất là quan trọng, vì con cái mình đó nó giúp mình, nhưng mà muốn như vậy thì mình phải có quan hệ tốt với con cái mình được. Nhưng mà con cái mình có xung đột thì đến lúc mình cần nó lại không muốn nói chuyện với mình, là cũng phiền phức lắm các bạn. Cho nên là quan hệ của mình với con cái rất là quan trọng. Mình phải làm sao mà ở trong cái tuổi lớn của mình thì mình phải giải hòa và mình đem con cái mình vô trong cái sự hiểu biết và cái tình thương đó, thì đến lúc mà mình cần nó đó, thì nó mới điện thoại nói chuyện, nó mới tới thăm, nó mới cho đồ đạc, nó mới đồ ăn, đồ uống cho mình. Chứ còn không, nhiều khi nó lơ, nó không tới các bạn. Mà nhiều khi nó tới, nó cãi lộn nên nó đủ thứ cả. Và nhiều khi là nó tới nên nó để hỏi cái thứ là mình có gia tài để chiến, nó không được mà chết nhé. Thành ra cái chuyện mình là phiền phức, là cái quan hệ với quan cãi là cả một cái vấn đề rất là phức tạp trong cuộc sống, mà nhiều khi nó không làm cho mình lâm, mình phục. Phục là địa lỗi phục hay là địa trạch lâm, mà làm cho mình là chìm luôn. Cái này là chắc là địa chìm luôn á, cho là thành nguy hiểm vô cùng.
Thì cái đó mình nghĩ là một cái là nó hơi buồn cười, nhưng mà thật sự bây giờ con thấy là rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Ví dụ trong cái lúc mà mình kẹt, hoặc là lúc mà mình lớn, mình đau, mình bệnh á, thì là những cái người mà thân thương nhất của mình á, nhiều khi họ không có đến với mình. Vâng, mà nhiều khi mình lại có những cái người mà những cái người khác mà người ta đến, người ta giúp đỡ cho mình cái tinh thần đó thầy. Dạ, thì cái quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng quan trọng lắm. Vâng.
Cái đó là có lẽ là một cái đề tài mà chúng ta trong tương lai mình nên đào sâu vô, là làm sao cho quan hệ của các bác mà lớn tuổi rồi đó, vậy là con cái mà của mình đó, làm sao mà có cái sự hòa giải để cho hai bên hài hòa được. Nó có một cái quẻ chuyên nói về cái chuyện này là quẻ hàm với quẻ hằng, nhưng mà mình từ từ mình sẽ nói tới cái chuyện trong tương lai. Nhưng mà ngay bây giờ đó là mình thấy là con đường dương hóa là phải đi từ một gạch đó, ra hai gạch dương, từ một cái dương ra cạnh dương, từ cái quẻ phục ra quẻ lâm. Và nếu mà ở ngay cái quẻ lâm đó thì nó có bốn cái chữ rất là quan trọng để mà mình đó, mở ra cái đẹp trong lòng của mình. Cái lâm này nó có bốn cái chữ. Bốn cái chữ này là ngài Khổng Tử nói cho mình nghe. Bốn cái chữ này là cái gì? Giáo, tư, dung, bảo. Giáo, tư, dung, bảo có nghĩa là sao? Giáo là cái giáo dục, mình dạy dỗ con đường tâm linh của mình. Thứ nhì đó, tư. Tư Tứ đó còn nghĩa là dạy cho mình làm sao mà suy nghĩ. Thứ ba đó, dung đó là cái phần tình cảm của mình, bao dung. Mình phải làm bao dung. Và thứ tư đó, bảo là có cái sự quan hoài của mình với những người xung quanh. Tình giáo tứ dung bảo này, bốn cái chữ này là bốn cái chữ mà làm cho cái chân thiền mỹ của mình được khai mở. Bốn cái chữ này là bốn cái chữ mà quan trọng nhất mà Ngài Khổng Tử đó, Ngài tin rằng đó là nếu mà mình sống đó, mà mình biết nuôi dưỡng cái chân thiền mỹ thì lúc nào cái chữ lâm này là cũng có cả. Cho nên để thầy đi xoắn vào trong cái vấn đề bốn cái chữ này. Giáo tức là giáo dục tâm linh này đó, thì mình dạy làm sao đó mà càng lúc đó, mình càng thêm cái thiền. Cái thiền là cái gì? Mình dạy cho mình thêm cái điều tốt lành. Tốt lành nằm trong cái tình thương, nằm trong sự tha thứ, nằm trong cái khả năng là mình cảm thông, cái khả năng mình có thể là mình tiếp được cái năng lượng của người ta. Cho nên cái chữ thiền này là thương, dễ thương, tha thứ, cảm thông. Và nhiều khi là còn cái thoáng nữa, tâm mình cởi mở ra thoáng. Cái thứ nhì là dạy cho mình suy nghĩ. Giáo tứ mà, tứ là suy nghĩ. Suy nghĩ là mình phải suy nghĩ làm sao mà trí trí cách vật, là mình suy nghĩ cho tới nơi tới chốn. Cho nên nhiều khi đó, cái sự suy nghĩ mình không tới nơi tới chốn là bởi vì mình nghĩ một chút xíu đó mình nổi giận, mình tức rồi. Đứa con là mình nói thế mẹ, con cho con đi chơi. Nó ok, 11 giờ con về nha. Nhưng mà nó 2 giờ nó về. Thì mình chưa có tư là suy nghĩ cho thấu đáo là vì cái chuyện gì xảy ra. Nó nói chứ nói nha, mình đã giận rồi, mình đập nó rồi, mình không cho rồi, mình mặn nữa, lần sau không cho mày đi nữa. Nhưng mình chưa hỏi là vì sao mà nó về 2 giờ sáng. Cho nên cái tư là cái sự suy nghĩ rất là quan trọng. Cái điều đó là giáo rồi tư này, suy nghĩ. Và mình lắng nghe. Dung là cõi lòng nó mở rộng. Cõi lòng mở rộng, bao dung vô cùng. Cái sự bao dung này thường thường đó, là nếu mình mà bao dung thì lúc nào mình cũng nghĩ tới người khác trước khi mình nghĩ mình. Cho nên cái tâm của mình lúc nào mình cũng có một cái sự nhẹ nhàng và mình thoáng đủ, mở đủ để mình ôm người ta vào lòng. Là cái chữ dung. Nhưng mà mình dù có bao dung tới nào mình không bày tỏ sự quan hoài đó. Mà mình gọi là bảo là nghĩa là quan hoài thì cũng được. Tại vì mình có cái sự quan hoài nhưng mình không có thật sự là bày tỏ nó ra thì không được. Cho nên cái chữ bảo đó là cái thân xác của mình. Nhiều khi mình phải đi thăm, nhiều khi mình cho viếng, mình phải cho đồ, mình cho quà, rồi mình phải nuôi dưỡng, mình phải làm đủ thứ cả. Để mà cho người ta cảm được cái lòng mà bao dung của mình. Cho nên là giáo tư dung bảo là bốn cái chữ rất là quan trọng để cho mình lúc nào đó mình cũng nuôi dưỡng cái dương khí, cái chân thiền mỹ trong lòng của chúng ta.
Vâng, con cảm ơn thầy với cái bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.